Quyển sách Chưa Là Người Bệnh, tác giả Theo Osborne, chương 54, bốn khải tượng quan trọng của chúng tôi. Tôi được sinh ra trong một trang trại gần Pocasset, Oklahoma, là đứa con thứ bảy trong một gia đình có 13 người con. Tôi lớn lên tại nông trại và đến trường tại miền quê. Vào lúc 12 tuổi, anh của tôi, người vừa mới tin Chúa vài tuần trước đó, đã dắt tôi đến dự một buổi nhóm phấn hưng được tổ chức gần đường xây xe lửa tại Manford, Oklahoma. Tôi đi đến đó với bộ trang phục của miền quê và có người nhờ tôi chơi đàn dương cầm để họ hát. Lúc đầu tôi hơi lo lắng nhưng cũng vui vẻ nhận lời. Khi một nữ truyền giảng mời gọi những tội nhân tin Chúa đêm đó, tôi đã hân hoan tiếp nhận Chúa. Tôi được kêu gọi lúc 14 tuổi. Từ lúc ấy, tôi rất thích đi đến hội thánh nhỏ bé đó. Nhưng nhiều lần công việc ở nông trại làm cho tôi phải ở lại đồng ruộng, nên khi tôi đến buổi nhóm thì đã quá trễ rồi. Nhiều đêm tôi đã khóc vì thất vọng, vì không đến hội thánh được để dự nhóm. Lúc 14 tuổi, đang khi xạo bộ trên cánh đồng để bắt những con bò lấy sữa, tôi bắt đầu khóc. Dường như điều đó đối với tôi thật là dù dại, và tôi tự hỏi tại sao tôi phải khóc. Tôi dừng lại và quỳ gối cầu nguyện cạnh bên những tảng đá. Chúa Giêsu đã phán với tâm linh của tôi và cho tôi biết rằng Ngài đã chọn tôi để rao giảng phúc âm của Ngài. Lúc 15 tuổi, tôi đã rời bỏ nông trại và đồng công với một mục sư tại cộng đồng của chúng tôi để tổ chức một số buổi nhóm phấn hưng tại hội thánh. Tôi không thể nào quên được cái đêm mà tôi đã bỏ nhà đi, để lại một người cha và một người mẹ hiền trong nước mắt. Tôi là đứa con cuối cùng trong 7 đứa con đã rời gia đình. Tôi biết rằng có nhiều trách nhiệm về việc đồng áng và cũng có nhiều công việc mà ba tôi phải làm một mình. Nhưng tôi cũng biết rằng Chúa đã phán và tôi phải vâng lời. Tôi nhận biết được rằng cánh đồng thế giới thì quan trọng hơn là cánh đồng mà chúng tôi đang cày cấy. Và tôi cũng biết rằng Chúa là đấng đã kêu gọi tôi sẽ mở đường cho cha mẹ tôi, và thật Ngài đã mở đường. Tôi gặp nàng Daisy Watbun lúc 17 tuổi. 2 năm rưỡi sau khi tôi cùng đồng công với vị mục sư này trong nhiều buổi nhóm phép lạ, điều này đã khiến chúng tôi vượt qua Arkansas, Oklahoma, cuối cùng là đến California. Tại đó có một thiếu nữ rất đẹp tên là Daisy Watbun tại Los Banos, California, đã tham gia các buổi nhóm của chúng tôi. Một năm sau đó thì chúng tôi đã lấy nhau. Và 2 năm sau, Daisy và tôi đi đến California rao giảng phúc âm của Chúa Jesus Christ. Ngày 25 tháng 3 năm 1943, con gái của tôi là Mary Lavone đã ra đời, nhưng chỉ sống 7 ngày. Nỗi buồn tuyệt vọng này dường như không thể chịu nổi, nhưng chúng tôi quyết định tiến bước bằng phúc âm của Chúa Jesus và che lấp sự mất mát của chúng tôi bằng sự kêu mang thuộc linh về vương quốc nước Đức Chúa Trời. Vào mùa xuân năm 1944, chúng tôi lái xe đến Portland, Oregon để tổ chức một cuộc phấn hưng. Tại đó chúng tôi cũng được phong làm mục sư của một hội thánh đang gặp phải nhiều tranh chiến. Trong khi tại Portland, ngày 20 tháng 1 năm 1944, đứa con trai của chúng tôi là Tommy Lee đã ra đời, công tác chức vụ hải ngoại đầu tiên của chúng tôi. 3 tuần sau khi sinh đứa con trai, chúng tôi đã từ chức mục sư tại một hội thánh đang tăng trưởng và bắt đầu 9 tháng chức vụ xuyên các tiểu bang để chuẩn bị đi đến Ấn Độ để làm giáo sĩ. Sống ở Ấn Độ gần 1 năm, trong suốt thời gian đó, chúng tôi trải qua nỗi tuyệt vọng lớn lao trong đời sống của mình. Chúng tôi đầu tư mọi thứ mình có và đã dâng hiến cuộc đời chúng tôi đi đến một miền đất khác của thế giới để chinh phục những linh hồn. Nhưng chúng tôi thấy mình không thể nào thuyết phục được những người Hồi giáo và Ấn Độ giáo rằng Chúa Jesus Christ là con Đức Trời và Ngài sống lại từ cõi chết. Ngài hiện đang sống ngày nay là cứu Chúa duy nhất của thế giới. Chúng tôi đã có Kinh Thánh, nhưng chúng tôi đã cố gắng thuyết phục những người Hồi giáo về Chúa Jesus Christ bằng cách chỉ cho họ thấy những câu Kinh Thánh. Họ cũng chỉ cho chúng tôi Kinh Quran. Đối với họ, nó cũng là lời của Đức Trời ban cho qua tiên tri thánh Mahomet. Cả Kinh Quran và Kinh Thánh đều là những cuốn sách bìa màu đen rất đẹp, có mạ vàng nữa, cả hai đều được nhìn nhận là lời Đức Chúa Trời. Chúng tôi không thể đưa ra bằng cớ rằng Kinh Thánh là lời thật sự của Đức Chúa Trời. Chúng tôi không biết rõ những lẽ thật mà chúng tôi đã trình bày trong cuốn Kinh Thánh này. Chúng tôi không hiểu được phép lạ để minh chứng rằng Đấng Christ sống động. Chúng tôi cũng không thể thuyết phục được người ta tiếp nhận Chúa Jesus Christ. Chúng tôi cảm thấy rất bất lực và thất bại. Mặc dù một vài người đã được cứu trong buổi nhóm của chúng tôi, sau một thời gian đau ốm, đứa con trai của chúng tôi dường như sắp chết vì bệnh dịch tả. Và tôi đã tuyệt vọng không muốn sống nữa trong suốt 6 tuần dài với cơn sốt cấp tính. Vào mùa hè năm 1946, chúng tôi trở lại Mỹ và chấp nhận làm một mục sư của một hội thánh đang tiến triển tại Mixmyville, Mickmingville, Oregon. Vào ngày 13 tháng 3 năm 1947, chúng tôi được phước Chúa cho con gái chúng tôi là LaDonna Carol ra đời. Họ đã chết, nhưng chúng tôi còn sống. Trong suốt thời gian làm mục sư tại Mickmingville, Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng tôi trong nhiều cách kỳ diệu. Chính lúc này, một phụ nữ trong hội thánh chúng tôi đã cho nhà tôi, Daisy và tôi hay về cái chết của tiến sĩ Charles S. Green. Chúng tôi chưa bao giờ gặp con người đó, nhưng đã đọc một số các sứ điệp kỳ diệu của ông trong khi chúng tôi ở tại Ấn Độ. Chúng tôi rất yêu mến con người này. Khi chúng tôi nghe tin ông đã qua đời, chúng tôi đến hội thánh và bắt đầu cầu nguyện và khóc. Dường như tôi không thể diễn tả được nỗi buồn của tôi. Hình ảnh của những nam nữ anh hùng đức tin quá khứ đã đi qua tâm trí của tôi. Tôi suy nghĩ về Quick của Quốc, về MacPherson, về Woodward Tender, về Issy Smith, về Kenson, về Prince và về những người khác. Không một ai trong số những người này chúng tôi đã gặp hoặc nghe giảng. Họ đã vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Chúng tôi chưa hề gặp họ ở trên đất này. Thế giới sẽ không bao giờ được cảm nhận lại ảnh hưởng kỳ diệu của chức vụ họ. Chúng tôi chỉ nghe nói về họ và những chiến công đức tin của họ. Dường như tất cả điều này xa lạ đối với tôi. Tại sao điều này ảnh hưởng tôi như vậy trong khi chúng tôi không biết những con người này? Tôi nói, thưa Chúa, những anh hùng đức tin lớn nào này bây giờ đã qua đời và hàng triệu người vẫn còn đang chết mất. Vô số người vẫn còn đang bệnh tật và đau khổ. Họ sẽ đi đến với ai để xin được cứu giúp? Ai sẽ làm sống động những thành phố lớn của chúng con và làm đầy rẫy những sân vận động bằng quyền năng huy hoàng của Đức Chúa Trời để chữa lành người bệnh, để đuổi quỷ? Thế giới này bây giờ sẽ ra sao? Một bước ngoặt cho chúng tôi. Đức Chúa Trời đã nghe và đáp lời câu hỏi của tôi trong một cách đặc biệt, mặc dù không phải là tức thì. Một vài ngày sau biến cố này, suốt tháng 7 năm 1947, chúng tôi tham dự một buổi nhóm tại Brook, Oregon, nơi mà mục sư Hattie Hammond đang phụng sự Chúa. Bà đã trao giảng một sứ điệp đầy quyền năng về đề tài: nếu bạn đã từng thấy Chúa Giêsu, bạn sẽ được biến đổi hoàn toàn. Chúng tôi bước ra khỏi buổi nhóm đó với nước mắt. Và khi lái xe về nhà, chúng tôi đang nói chuyện với nhau về sứ điệp của bà. Tôi nói rằng, em yêu, đây là điều chúng ta cần. Có lẽ nếu chúng ta thấy được Chúa Giêsu thì cuộc đời chúng ta sẽ thay đổi. Duy Đức Chúa Trời mới có thể biết hết nỗi lòng tìm kiếm sâu xa của chúng tôi. Chúng tôi yêu mến Chúa rất chân thành. Chúng tôi tin vào quyền năng của Đức Thánh Linh. Trong tổ chức của mình, chúng tôi được kính trọng như là những người có tiếng tốt, vừa là mục sư vừa là nhà truyền giáo rất có kết quả. Chúng tôi cầu nguyện cho người bệnh rất máy móc, nhưng cũng có người được chữa lành. Người ta khen ngợi chúng tôi, nhưng chúng tôi cảm thấy bất lực. Trước đó, chúng tôi từng đến Ấn Độ để thuyết phục những người chưa tin, nhưng chúng tôi không thể đương đầu nổi. Chúng tôi cảm thấy mình thất bại, chúng tôi cô đơn, chán nản, không thỏa lòng. Ước gì chúng tôi gặp Chúa Giêsu thì giờ đây là chìa khóa. Chúng tôi đang ở trong tình trạng tìm kiếm một thực tại. Khải tượng đầu tiên. Sáng hôm sau vào lúc 6 giờ, tôi bị thức giấc bởi một khải tượng về Chúa Giêsu Christ. Khi Ngài bước vào phòng của tôi, tôi ngước nhìn Ngài. Tôi thấy Ngài như thấy bất kỳ người nào, không có ngôn ngữ nào diễn tả hết được vinh quang và vẻ đẹp của Ngài. Không có lời nào diễn tả nổi vẻ uy nghi và quyền năng của thân vị Ngài. Tôi nằm đó như một người bất tỉnh, không thể cử động tay chân gì cả. Tôi choáng ngợp bởi sự hiện diện của Ngài. Nước mắt tràn ra đôi mắt tôi. Dù tôi không có ý thức được là tôi đang khóc, sự hiện diện ngài thật mạnh mẽ thay. Tất cả những gì tôi nghe nói và đọc về ngài chỉ bằng một nửa những gì tôi thấy. Cánh tay ngài thật đẹp đẽ, nó dường như tiềm ẩn một khả năng sáng tạo. Đôi mắt ngài trông như một nguồn suối yêu thương rót vào con người bên trong của tôi. Đôi chân ngài đang đứng trong đám mây vinh hiển, giống như hai trụ công chính và thánh liêm. Vạt áo ngài trắng như tia sáng. Sự hiện diện của ngài phủ đầy tình yêu thương và quyền năng kéo tôi về phía ngài. Có lẽ sau 30 phút hoàn toàn bất tỉnh như thế, tôi mới có thể ngồi dậy khỏi giường. Tôi bò đến căn phòng làm việc nhỏ của tôi và nằm sấp mặt xuống đất trên sàn nhà, đầu phục toàn bộ cuộc đời tôi cho đấng mà tôi vừa biết được là Chúa thật sự. Tôi nằm úp mặt cho đến chiều, khi tôi ra khỏi căn phòng đó. Tôi là một con người mới, Chúa Jesus đã trở thành đấng chủ thể của cuộc đời tôi. Tôi đã biết sự thật, ngài sống, ngài không phải là một tôn giáo chết. Cuộc đời tôi đã thay đổi, tôi không như trước kia nữa. Những giá trị truyền thống trước đây bắt đầu phai nhạt, và mỗi ngày tôi cảm thấy được cảm động sâu xa bởi sự kính sợ Chúa một cách mới mẻ. Mọi thứ bây giờ đều khác hẳn, tôi muốn làm đẹp lòng ngài. Kể từ buổi sáng đầy ấn tượng đó, biến cố này có một ý nghĩa vô cùng. Tôi đã nhìn thấy Chúa Giêsu trong một khải tượng. Khải tượng thứ hai. Trong khi khải tượng đó vẫn còn tươi mới trước mắt tôi, và tôi cũng nhận biết rằng nhiều người nam, người nữ của Đức Chúa Trời đã qua đi, chúng tôi tha thiết tìm kiếm Chúa để biết được kế hoạch toàn hảo của Ngài cho đời sống của mình. Vào tháng 9 năm 1947, chúng tôi trở lại làm mục sư của hội thánh tại Portland, Oregon, là hội thánh mà chúng tôi đã xin từ chức trước khi đi Ấn Độ. Chúng tôi quyết định là hầu việc Chúa trọn đời tại thành phố đẹp đẽ đó, City of Rose. Nhưng Đức Chúa Trời hoạch định điều này như là một bước ngắn trong kế hoạch của Ngài dành cho chúng tôi. Ngay sau khi kinh nghiệm gặp gỡ Chúa đó, một con người của Đức Chúa Trời đã đến thăm khu của chúng tôi. Ông ta có ân tứ, lời nói trí thức rất kinh ngạc, kèm theo chức vụ chữa lành nữa. Khi chúng tôi giữ các buổi nhóm của ông, chúng tôi thấy hàng trăm người tiếp nhận Chúa, và ngay trước mắt, chúng tôi quan sát ông đuổi quỷ và đặt tay trên người bệnh trong danh Chúa Giêsu, người mù, người què, người điếc và người bại đều được chữa lành. Tôi không thể nào diễn tả hết nỗi xúc động của tôi khi thấy sự vận hành các ân tứ chữa lành trong buổi nhóm đầy phước hạnh đó. Suốt 3-4 năm qua, tôi đã quan tâm sâu xa về những phương pháp truyền thống mà chúng tôi đã dùng để cầu nguyện cho người bệnh và người bị quỷ ám. Chúng tôi thường mời cả hội thánh cầu nguyện cho một người, hy vọng rằng có ai đó có thể thay mặt người bệnh để cầu nguyện lời cầu nguyện đức tin. Khi quan sát nhà truyền giáo này cầu nguyện cho người bệnh, tôi bị cuốn hút bởi sự giải cứu cho một cô gái bị câm và điếc mà vị đầy tớ Chúa này đã cầu nguyện bằng một lời cầu nguyện rất đơn giản. Bằng một giọng nói rất nhỏ nhẹ nhưng có uy quyền, ông nói: "Hỡi linh câm và điếc, ta truyền lệnh cho ngươi trong danh Chúa Giêsu, hãy lìa khỏi đứa bé này." Sau đó, ông búng ngón tay và đứa bé cái này nghe và nói bình thường. Khi tôi chứng kiến điều đó cùng nhiều phép lạ khác, hình như có hàng ngàn tiếng nói văng vẳng trong đầu tôi, nói lặp đi lặp lại: "Con có thể làm được việc đó. Đó là cách của Kinh Thánh. Peter và Phaolô đã làm theo cách đó. Đó là cách Chúa Giêsu đã làm. Điều đó chứng minh bằng cách của Kinh Thánh vẫn còn công hiệu ngày nay. Con có thể làm việc đó. Đó là điều Đức Chúa Trời muốn con làm." Chúng tôi về nhà trong tình trạng vừa hồi hộp vừa kính sợ. Chúng tôi đã chứng kiến Kinh Thánh thể hiện bằng hành động cụ thể. Đó là điều tôi hằng mong mỏi. Cuối cùng, tôi đã thấy được Đức Chúa Trời thực hiện những gì Ngài đã hứa, Ngài làm qua một con người. Ngay đêm hôm đó, toàn bộ đời sống chúng tôi đã được thay đổi. Chúng tôi đã thấy khải tượng quan trọng thứ hai. Chúng tôi đã thấy Chúa Giêsu trong một thân vị. Khải tượng thứ ba. Sau nhiều ngày cầu nguyện và kinh ăn, Đại Sĩ và tôi đến trước mặt Chúa, quyết định trở thành ống dẫn để qua đó Ngài bày tỏ quyền năng giải cứu của Ngài cho thế hệ chúng tôi. Chúng tôi ngồi xuống mở Kinh Thánh ra và nói chuyện về phép lạ chúng tôi đã chứng kiến. Chúng tôi ngồi ngẫm nghĩ lại những thất bại của chúng tôi ở Ấn Độ. Chúng tôi biết đây là câu trả lời. Chúng tôi lập một kết ước giữa chúng tôi với Đức Chúa Trời. Chúng tôi đã đọc tân ước, đặc biệt các sách phúc âm và công vụ các sứ đồ như là chưa hề đọc nó trước đây. Mọi sự Chúa Giêsu nói Ngài sẽ làm, chúng tôi mong đợi Ngài sẽ làm. Mọi sự Ngài nói chúng tôi làm trong danh Ngài, chúng tôi sẽ làm. Sau nhiều ngày đọc những lời dạy và chức vụ của Chúa Giêsu Christ, Kinh Thánh, Cuốn sách mà trước đây chỉ là một cuốn sách tôn giáo khi ở tại Ấn Độ, nay trở thành một sứ điệp sống động của Đức Trời dành cho chúng tôi. Chính trong thời gian tìm kiếm Chúa này mà chúng tôi khám phá tất cả lời hứa đầy quyền năng của Đức Trời và những cam kết Ngài đã lập với chúng tôi khi chúng tôi chỉ tin cậy Ngài. Chúng tôi đã thấy hải tượng quan trọng thứ ba. Chúng tôi đã thấy Chúa Giêsu trong lời của Ngài. Không có thắc mắc gì về điều đó nữa. Chúa Giêsu và lời Ngài trở nên một. Ngài đang phán với cá nhân chúng tôi qua các sách phúc âm được viết ra. Hãy đọc kỹ chương 32 của sách này, tựa là Uy quyền của kẻ tin. Trong đó tôi chia sẻ nhiều khám phá mà chúng tôi đã tìm được trong suốt thời gian tìm kiếm Chúa đặc biệt này. Chúng tôi rất phấn khởi về việc nhìn thấy Đấng Christ hằng sống trong lời của Ngài. Chúng tôi biết rằng những gì Ngài đã hứa thì Ngài sẽ làm, và chúng tôi sẵn sàng làm những gì Ngài bảo các môn đồ Ngài làm. Chúng tôi khám phá ra rằng tất cả những lời hứa và lời cam kết mà Chúa Giêsu đã lập với các môn đồ cũng như những người theo Ngài cũng hứa với chúng tôi. Chúng tôi là những người đã theo Ngài. Chúng tôi là môn đồ của Ngài. Nếu các ngươi kiên trì trong đạo ta dạy thì các ngươi mới thật là môn đồ của ta. Sáng chương 8 câu 31. Ngài đã phán rõ ràng với các môn đồ Ngài: vào thành nào, hãy chữa lành người đau ở đó. Luca chương 10 câu 8 đến câu 9. Khi Ngài kêu gọi họ, Ngài ban cho uy quyền trừ tà linh để đuổi quỷ và chữa lành mọi bệnh tật. Matthew chương 10 câu 1. Có lời nào rõ hơn những lời này chăng? Chúng tôi đón nhận những lời này theo nghĩa đen. Chúa Giêsu ban cho quyền năng và quyền uy để trị tất cả các quỷ và chữa lành. Luca chương 9 câu 1. Chúng tôi biết rằng lời này cũng dành cho chúng tôi. Những kẻ theo Chúa ra đi từ làng này qua làng khác, truyền giảng phúc âm và chữa lành bệnh tật khắp nơi. Luca chương 9 câu 6. Đây là điều chúng tôi sẽ làm. Chúa Giêsu phán: đừng sợ, chỉ tin mà thôi. Luca chương 8 câu 50. Chúng tôi cũng không sợ, chúng tôi thật sự tin. Chúng tôi tin xác quyết. Chúng tôi sẽ làm những gì Chúa Giêsu bảo chúng tôi làm. Chúng tôi biết Ngài sẽ làm những gì Ngài đã cam kết là chính Ngài sẽ thực hiện. Khải tượng thứ tư. Do vậy, dù nhận được khải thị này, tôi còn muốn Chúa phán với tôi bằng tiếng phán nghe được. Sau này tôi học được rằng khi Ngài phán qua lời của Ngài thì đó là tiếng phán của Ngài. Nhưng tôi tin đơn giản là khát khao được nghe Ngài phán với mình bằng tiếng nghe được. Cuối cùng, tôi xa mình tại nhà thờ, không gặp ai, cũng không nói chuyện với ai cho đến khi nghe tiếng phán của Chúa. Đại sĩ gánh vác trách nhiệm mục sư và tôi thì lên căn phòng ở trên, một mình ở đó cho đến khi Chúa phán với tôi. Vào giữa ngày thứ ba, Chúa phán với tôi cách rõ ràng và giải quyết tất cả những thắc mắc của tôi về sự qua đời của nhiều vị anh hùng đức tin, về nhu cầu của thế giới này đối với chức vụ đức tin chữa lành. Thánh Linh của Chúa đã phán với tôi: hỡi con, như ta đã ở với Prince MacPherson, Woodwork Tenter, Wickerwork và những người khác thì ta cũng ở với con. Những người này đã chết, nhưng bây giờ là thời điểm để con đứng lên đi và làm tương tự như vậy. Con sẽ đuổi quỷ, con sẽ chữa lành người bệnh, con sẽ làm sạch người phung. Này ta ban cho con quyền năng đối với mọi quyền lực của kẻ thù. Đừng sợ hãi, hãy mạnh mẽ, hãy can đảm, ta ở với con như ta ở với họ. Trọn đời con, không có một quyền lực nào đứng nổi trước mặt con khi con giúp cho người ta tin cậy lời ta. Ta dùng những con người này trong thời đại của họ, nhưng lúc này là thời đại của con. Bây giờ ta muốn dùng con. Chúng tôi bắt đầu gửi những bảng quảng cáo xa gần, bảo người ta đem những người bệnh, người què, người bại, người mù, người điếc và người câm đến. Chúng tôi bắt đầu thực hiện những lời hứa chữa lành, giải cứu và cứu rỗi cho tất cả những ai có nhu cầu và cầu nguyện cho người bệnh cùng đuổi quỷ. Khỏi cần phải nói, Đức Chúa Trời tức thì xác chứng lời Ngài mà chúng tôi công bố bằng những phép lạ, số lạ, bởi vì chúng tôi tin xác quyết lời Ngài. Chúng tôi bắt đầu hành động theo lời Chúa. Nếu Đức Trời phán vậy thì nó phải vậy. Nếu Đức Trời hứa làm vậy thì Ngài sẽ làm vậy. Nhiều phép lạ lạ lùng đã xảy ra. Người ta đem đến một cô gái bị câm và điếc từ lúc lọt lòng. Thật là một niềm vui khi Daisy và tôi đem cháu lại gần và đặt tay chúng tôi lên cháu và để cho Chúa Giêsu chữa lành cháu qua hành động đức tin của chúng tôi. Khi tôi đặt ngón tay lên tay cháu, tôi chỉ cầu nguyện lời cầu nguyện: Hỡi linh câm và điếc, ta truyền lệnh cho ngươi trong danh Chúa Giêsu Christ mà Đức Trời đã khiến sống lại từ cõi chết theo như Kinh Thánh, hãy ra khỏi cô gái này và không được bước vào nữa. Sau đó có một tiếng hét nhỏ, tôi búng ngón tay phía sau đầu cháu và cháu đã nhảy lên và nhìn. Tôi thì thầm vài lời ngay tay cháu và cháu đã lặp lại rõ ràng: Tà linh đã lìa khỏi, cháu gái đã được chữa lành. Hôm đó quả là sống như thời Kinh Thánh, Chúa Giêsu đã không hề thay đổi. Đó là lúc chúng tôi nhận cải tượng thứ tư. Chúng tôi đã khám phá ra rằng Chúa Giêsu hành động trong chúng tôi. Cuối cùng thì chúng tôi đã thấy khải tượng mà Đức Chúa Trời muốn cho thế giới thấy khi Ngài sai Chúa Giêsu, con của Ngài, đến với chúng ta. Chúa Giêsu phán: Người nào thấy ta thì đã thấy cha. Giăng chương 14 câu 9. Sau này Ngài phán: Như cha đã sai phái ta, giờ đây ta cũng sai phái các con. Giăng chương 20 câu 21. Và hứa: Ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Matthew chương 28 câu 20. Ta sẽ ở và đi lại giữa họ. Corinto nhì chương 6 câu 16. Chúa Giêsu đến bày tỏ cha cho thế gian. Bây giờ chúng tôi bày tỏ Chúa Giêsu cho thế giới. Ngài đang tác động trong kẻ tin. Chúng tôi là thân thể của Ngài. Ngài là sự sống của chúng tôi. Ngài tiếp tục chức vụ Ngài trong và qua chúng ta. Chúng tôi đã khám phá điều mới mẻ này. Chúng tôi đã thấy một khải tượng lớn lao. Chúng tôi thấy Chúa Giêsu sống và tác động trong chúng tôi. Khám phá này là chìa khóa để mở ra sự thành công của chúng tôi nơi Chúa trong tương lai. Sau vài tuần thì chúng tôi đã xác định rõ ý Chúa và xin từ chức hội thánh tại Portland để đem phúc âm về nước Chúa đến tận cùng trái đất để làm chứng giữa muôn nước muôn dân. Thời điểm này là mùa hè năm 1948. Một chức vụ lớn lao. Khi ấn bản sau cùng cuốn sách này được in ra, tôi có thể làm chứng rằng trên năm thập niên qua, tại 70 quốc gia trên thế giới, Daisy và tôi đi xa trong danh Chúa Giêsu và đã hành động theo lời thành văn của Đức Chúa Trời. Chúng tôi đã giảng cho vô số người từ 20.000 đến trên 250.000 linh hồn mỗi ngày tại các chiến dịch lớn. Có lẽ vợ tôi và tôi đã dẫn đưa nhiều người đến với Chúa và đã chứng kiến những phép lạ chữa lành lớn lao hơn bất kỳ các vợ chồng nào đã từng sống. Chúng tôi đã dẫn hàng ngàn người đến với Chúa Giêsu là những người trước đây chưa từng nghe về Chúa. Chúng tôi đã chứng kiến hàng trăm người bị câm và điếc được chữa lành hoàn toàn. Chúng tôi đã chứng kiến vô số người bị mù đã được sáng mắt ngay tức thì. 90 trường hợp xảy ra chỉ trong một chiến dịch phúc âm. Chúng tôi đã chứng kiến những người què được chữa lành, những người ngồi xe lăn gần 40 năm đứng dậy và bước đi, những người nằm trên trống cũng đứng dậy bước đi và được lành. Chúng tôi cũng chứng kiến những người bị mắt lé được chữa lành ngay lại, nhưng những chứng viêm khớp được lành, ung biếu lìa khỏi. Chúng tôi đã chứng kiến những màng nhĩ, phổi, thận và nhiều bộ phận khác trong cơ thể trước đây bị cắt đi sau phẫu thuật đã được tái tạo và phục hồi bởi quyền năng sáng tạo của Đức Chúa Trời. Chúng tôi đã chứng kiến những căn bệnh bất trị được chữa lành, bệnh ung thư biến mất, người phông được sạch, ngay cả người chết sống lại. Trong một chiến dịch truyền giảng mà chúng tôi đã tổ chức, có khoảng 125 người câm và điếc, 90 người bị mù hoàn toàn và hàng trăm người bệnh khác đã được giải cứu. Thật là sung sướng và vui mừng khi con số người ta xưng nhận Đấng Christ là Chúa lên đến là 10.000 người trong một chiến dịch, thường là hàng ngàn người trong một đêm giảng. Những gì chúng tôi đã chứng kiến Chúa đã làm trong quá khứ là một ví dụ về những gì Ngài khao khát làm tại mỗi quốc gia khắp thế giới, phúc âm cho mọi quốc gia. Một trong những lời gây thách thức nhất trong Kinh Thánh liên quan đến thời đại cuối cùng là trong Matthew chương 24 câu 14. Chúa Giêsu phán: Phúc âm về nước Đức Trời sẽ được truyền giảng khắp thế giới để làm chứng cho muôn dân, mấy giờ tận thế sẽ đến. Câu này có thể dịch sát theo bản gốc như thế này: Ngài phán, tin mừng này kèm với những bằng chứng của nó sẽ được công bố cho mọi quốc gia, bây giờ tận thế sẽ đến. Lời tiên tri này từ miệng của Chúa Giêsu Christ là lời tiên đoán về một kỷ nguyên truyền giáo bằng lửa và phép lạ, tức là công bố Đấng Christ là Chúa kèm theo bằng cớ cho thế hệ này. Nó chỉ ra rằng có một biểu lộ khắp thế giới về những phương pháp của hội thánh đầu tiên, trong đó Đức Chúa Trời đang cùng xác chứng bằng các dấu lạ, phép màu, nhiều thứ phép lạ và các ân tứ thánh linh mà Ngài phân phối theo ý muốn mình. Hebrews chương 2 câu 4. Câu hỏi lớn và câu trả lời. Tôi không thể hiểu làm thế nào mà hội thánh mong thuyết phục được những người chưa tin rằng Jesus Christ là con của Đức Chúa Trời, đấng đã phục sinh và hằng sống trừ khi họ sao giảng cho người ta phần cửa phúc âm của thời kinh thánh mà đã khiến cho vô số người quay trở lại đấng Christ. Sau đây là một ví dụ về những gì tôi muốn nói. Khi đến tại Colon, Panama để tổ chức một chiến dịch truyền giảng phúc âm, tôi đã giảng sứ điệp khai mạc, sau đó mời những người chưa tin Chúa tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa. Thay vì họ đáp ứng như tôi mong đợi, một nửa thính giả cười chế giễu, nhưng rõ ràng là họ được thuyết phục về Chúa Suris. Tôi liền nói, tôi không yêu cầu một người nào dâng đời sống mình theo Chúa cho đến khi quý vị được thuyết phục rằng Ngài là cứu Chúa hằng sống và Ngài sẽ làm đúng như điều Ngài đã hứa là Ngài làm trong Kinh Thánh. Kế tiếp, tôi tiếp tục nói, cuốn sách này có những lời hứa của Đức Trời. Một trong những lời hứa này là chữa lành người bệnh. Vì thế, tôi mời những ai bị điếc, mù, bại hay bị bệnh và những ai tin Chúa đến những lời hứa trong Kinh Thánh tiến đến phía trước. Tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị theo như Kinh Thánh. Và nếu những gì tôi giảng tối nay là đúng, Đức Chúa Trời sẽ làm phép lạ để chứng minh rằng Chúa Giêsu là sống động. Vài người đáp ứng và chúng tôi đã cầu nguyện cho hàng tá người. Tất cả đều được chữa lành ngay tức thì trước sự có mặt của đám thính giả. Khỏi cần nói, điều này làm ngạc nhiên vô số người ở vùng đó, cũng như làm ngạc nhiên vô số người vào thời Chúa Giêsu. Đêm hôm sau, khu đó chật cứng người. Tôi giảng, sau đó lặp lại lời mời gọi người chưa tin tiếp nhận Chúa. Trên 400 người khóc lóc tiến lên, dâng cuộc đời họ cho Chúa Suris, đấng đã bày tỏ quyền năng Ngài trước mắt họ. Điều này đúng tại Colon, Panama, cũng giống như tại thành Samari. Đoàn xuân đông chăm chú nghe Philip giảng. Mọi người đều nghe ông giảng và thấy các dấu lạ Chúa Giêsu làm. Công vụ chương 8 câu 6. Từ Kaskusta đến Calabar, từ Alaska đến Argentina, từ thành phố New York đến New Caledonia và Chilas đến Timbuktu, từ Kaskusta đến Calabar, nơi mà chúng tôi sao giảng phúc âm, thì chúng tôi đã khám phá một sự thật. Vô số người sẽ vui vẻ theo Chúa nếu họ có thể thấy Ngài xác chứng lời Ngài bằng những phép lạ và số lạ. Dù đó là người da trắng, da đen hay da vàng, dù đó là người có học hay thất học, người giàu hay người nghèo, thì tôi biết một điều, tất cả đều đáp ứng lại với Chúa khi họ thấy lòng thương xót không rời đổi của Ngài trong việc chữa lành người bệnh. Từ thời Eli là người chấp nhận lời thách thức tại núi Carmel và dân chúng quay khỏi sự thờ lạy Baal để thờ lạy Jehovah, đến thời đại chúng ta, con người sẵn sàng vui vẻ phục vụ Đức Chúa Trời của phép lạ. Bất chấp những vị giáo sư tôn giáo dạy gì, một sự thật không thể chối bỏ được rằng không có điều gì thay thế cho sự hiện diện của Đức Thánh Linh và quyền năng. Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 4. Phao-lô nhiều lần quy sự thành công trong chức vụ của ông cho sự kiện rằng Đức Chúa Trời luôn luôn xác chứng sứ điệp ông bằng những phép lạ. Hebrews chương 2 câu 3 đến câu 4. Roma chương 15 câu 18 đến câu 19. Vô số người khắp thế giới đang trông chờ hội thánh trở lại quỳ gối cầu nguyện và kiêng ăn cầu xin Đức Chúa Trời như hội thánh đầu tiên đã cầu xin, ban cho đầy tớ Ngài lòng dũng cảm để ra sáng lời Chúa. Xin Chúa ra tay chữa lành và làm các dấu lạ phép màu nhân danh đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giêsu. Công vụ chương 4 câu 29 đến 30.